Sau khi hiểu phần nào về chấp có và chấp không, và cố tập bỏ dần cái chấp có, nhiều lúc con bị rơi vào chấp không, tức là sinh ra tình trạng buông xuôi, yếm thế, bi quan. Làm thế nào có thể đạt được tình trạng thoát khỏi chấp không này? Biểu hiện của người chấp có là quan trọng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề, dướng kẹt vào vấn đề, không thoát được, lặp đi lặp đại, cằn nhằn, cào nhào, chì chiết, tức là làm cho người liên hệ đó cảm thấy rất mệt mỏi, và bản thân của đương sự cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Người chấp có sẽ không muốn thừa nhận hiện thực những sự hoặc sự việc đã thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Nếu biết tình ký ức của người đó sẽ làm cho người đó gắn kết với sự vật không còn nữa, với sự việc đã kết thúc trong quá khứ. Cho nên chấp có đó là chấp thức tiếp tục hâm nóng nỗi khổ niềm đau với mình ngay trong kiếp sống hiện tại, nơi mà toàn bộ cái khổ đau đó đây không còn nữa. Cho nên là chấp có là một tiêu cực cần phải vượt qua. Người chấp có đó có thể dướng kẹt vào buồn xỉn, keo kiệt, tiếc lãng tài sản, họ quan trọng quá những gì mình làm được. Ngoài ra họ cũng quan trọng quá những gì mình hiểu biết được. Nhiều khi có những kiến thức rất là bình thường, nhưng mà người chấp có đó là cương điều quá đó đây. Như thế là không ai biết hết, cái mình biết thôi. Đó là những dấu hiệu của chấp có. Và như thế rất khó đồng hành, hài hòa, hòa hợp với những người khác. Và cũng rất khó học hỏi thêm những cái mới. Còn chấp không đó là một sự cố chấp tiêu cực. Tức là xem ở trên đời này mọi thứ không có gì. Lúc đầu nhận thức đó là lại giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ niềm đau nhất thời. Nhưng mà chấp nó một cách lâu dài đó thì nó làm cho chúng ta rơi vào trạng thái buông xuôi, tức là bỏ hết mọi thứ. Và từ đó chúng ta trở thành là người rũ bỏ trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, và lại tiếp tục dướng kẹt vào những nỗi khổ niềm đau do cái sự chấp không của mình mà ra. Những người sống như kiểu chí phèn là chấp không bằng sự cốc cằn, họ trở thành gánh nặng của những người khác. Khúc Nguyên là một người chấp không từ cái chấp đó. Ông là một quan liêm chính bị sàm tấu bởi những kẻ bất tài thất đức, làm cho ông chán nản hẳn cuộc đời. Ông đã rời bỏ quan trường, trở thành một người rời đây mấy đó, lúc nào cũng nghiêu ngao câu ca sau khi uống rượu. Đời sai cả, một mình ta tỉnh, đời tục cả, một mình ta sống. Và bằng nhận thức đó đó, ông đã trở thành cô lập hóa mình với thế giới còn lại. Ông lẳng thẳng, ông lười khừ, ông buông xuôi, ông nhậu nhẹt, và ông tìm niềm vui trong sự nhậu nhẹt và kết thúc cuộc đời của mình bằng sự tự vẫn ở sông Tiền Đường vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Từ đó mọi người Trung Quốc mới gọi ngày đó là Tết Đoan Ngọ, tức là Tết giữa năm đó. Và thông thường thì người Trung Quốc sẽ cúng chè trôi nước, mà dân Nam Bộ thường đọc trại âm là chè sôi nước. Trôi nước là thả những cái viên bột á, bánh bột đó mà, trong đó nó có nhân mà nó rất là trơn mà, và nó trôi trên nước như vậy để cá đó là ăn vào nạp thì không có cơ hội ăn cái thịt của ông Khúc Nguyên. Thì chấp chấp của Khúc Nguyên đó là cuộc đời này không có gì hết, cuộc đời là vô nghĩa, cuộc đời là bế tắc, cuộc đời là bi quan, thôi cứ uống rượu để quên cuộc đời. Cuộc đời ra sao thì cứ ra, bây giờ ta chả cần phải có chấp nhận gì với mình nữa, với cuộc đời nữa, với chế độ nữa. Và rất tiếc là vì cái suy nghĩ ngông cuồng và chấp không đó, ông ấy đã chết một cách đau đớn và bế tắc. Những người mượn rượu giải sầu là chấp không, thiếu trách nhiệm, vì uống rượu giải sầu thì sầu thêm nặng. Những người than vãn bằng những câu như thế này, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo là chấp không. Làm cây thông đứng ở nước Đức mới còn an toàn, chứ làm cây thông đứng ở Việt Nam là bị lâm tặc chặt hết rồi, không an toàn đâu. Hoặc có người than vãn rằng là kiếp sau đó tôi sẽ không làm người Việt Nam, tức là hẳn Việt Nam đến độ là không muốn làm người Việt Nam nữa, vì so một cái và sẽ làm so Bali khổ hơn. thì đó là những cái chấp không. Chấp không là một cái chấp đoạn tuyệt, chấp trên nền tảng thất vọng, bế tắc, vô lối, mà qua nhiều nỗ lực đó, mình cứ bị dứa phải cái thất bại này, khổ đau kia, đến độ đó mình đánh mất niềm tin vào chính mình và cuộc đời tươi sáng. Thì những người chấp không đó, đó thường có một cái kết thúc rất là bế tắc, đó là tự tử rồi. Mà nếu không tự tử đó thì họ rơi vào các chứng bệnh tâm thần nặng và cần phải trị liệu. Do đó, đó để tránh khỏi chấp không thì chúng ta phải thực tập một số nhận thức như sau. A. Mọi thứ trên cuộc đời này dù không thực thể nhưng chúng có là thật, và chúng có tác dụng thật đối với cuộc sống của bạn. Cho nên chúng ta không nên phớt lờ chúng, mặc dù chúng ta không nên cường điệu và quan trọng chúng. B. Mọi hành động của ta đều có một tác hưởng hoặc tốt hoặc xấu với những người xung quanh, cho nên tôi phải có trách nhiệm với các hành động của mình. Tôi tin rằng là chết không phải là hết, cho nên tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã làm và đang làm. Do đó, đó cuộc sống của mình trở nên đó, hữu ích trong cuộc sống hiện hữu này. C. Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, đó là gọi là nhất thiết pháp bất sinh bất diệt. Khoa học vật lý hiện đại đó thêm một cái vế thứ hai, đó là chuyển từ dạng này sang dạng khác rồi. Còn là vật nghĩa là không cần thiết, thì không sinh ra không mất đi đó, thì nó phải tồn tại trong hình thức là bảo toàn năng lượng. Giống như mưa là một hiện tượng từ mây do ức chế của khí hậu tạo thành các giọt nước rơi xuống trên mặt đất. Dưới tác động của không khí và ánh nắng, nước đó đó hoặc là bị chìm xuống, rút xuống ở dưới các cái mặt nước, hoặc là tiếp tục bốc hơi tạo thành hơi ẩm rồi lại tiếp tục trở thành mát. Cái vận hành cũng như thế, được gọi là cái quy luật, gọi là bảo toàn năng lượng. Và bằng nhận thức này đó thì chúng ta thấy là không có gì là không có. Con người không phải là từ cái không mà trở thành có, như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương là mới có ngay kiếp sống này. Và như vậy đó cũng khác với chủ nghĩa duy vật, Đức Phật khẳng định sau khi chết con người không mất hẳn. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mỗi một kiếp sống mấy chục năm đó là một điểm chấm trên một đường dài vô tận, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ không rơi vào chấp không. D. Mọi nỗ lực không có cái gì là vô dụng. Có thể đó, có những nỗi khổ niềm đau nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực dài hơi, dài ngày, và đòi hỏi đến cái sự hỗ trợ tích cực từ những người thân và những người bạn bè đó. Cho nên khi chúng ta nỗ lực làm một việc thiện nào đó mà chưa có kết quả thì chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ không có, mà hãy tin rằng là đến lúc nào đó đó hội tụ các nhân và duyên thì quả sẽ trổ như là một phần thưởng thôi. Thì bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ không rơi vào tuyệt vọng, chán chường, bế tắc trên nền tảng của sự bi quan. Thì đó là những nhận thức giúp cho chúng ta là không rơi vào tình trạng chấp không. Hỏi